và nói chung là cầu nguyện cho chúng sanh trong mười phương, kẻ âm được siêu, người dương tơ thới, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tiếp theo đây, thể theo sinh hoạt truyền thống của chư tăng ni thức sĩ trong những ngày hồi cúng, để tăng trưởng những lợi ích cho quý Phật tử trong việc được tiếp nhận và thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật, hôm nay tôi cũng xin thay lời chư tôn đức tăng ni nhắc nhở trước những lời dạy của chư Phật chư Tổ, nhằm hỗ trợ cho hàng Phật tử chúng ta trên con đường tu tập ngày càng thêm tinh tấn và thành tựu được nhiều lợi ích. Từ trước đến nay chúng ta đang học cái bài 10 điều khuyên tu, phải không? Và chúng ta học tới cái điều thứ 6 rồi, và hôm nay thì chúng ta học tới cái điều thứ 7. Điều thứ 7: quyết tâm công quả, an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức đó vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, trong chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao. Cái điều này thì Đức Phật Thầy dạy chúng ta là, mà làm sao chúng ta thành tựu được nhiều cái công đức cho cái việc công quả, do cái việc phụng sự mọi người, mang lại sự an lạc hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Thì cái điều này nó nhằm cái ý chính, tức là tu tập cái gì quý Phật tử biết không? Nhằm cái ý chính là tu tập lòng vị tha. Vị tha mà đạo Phật của chúng ta đó là đạo từ bi trí tuệ vô ngã vị tha. Cho nên cái mục tiêu của đạo Phật hướng đến là làm sao cho con người ta đánh mất cái tự thân của mình, tức là quên một cách hoàn toàn những cái thuộc về mình đi, thì lúc đó chúng ta sẽ thành tựu đạo quả. Chúng ta còn nhớ mình nhiều chừng nào thì đạo quả nó xa với mình chừng đó. Cho nên cái bài này là để chúng ta thực hành trong cái đời sống hàng ngày, để chúng ta tu tập lần lần phát triển cái tinh thần vị tha bằng những cái sự nỗ lực để mà tạo ra những cái công đức do cái công quả đóng góp của mình. Ta trở lại từ đầu, tức là điều thứ 7 thì sao? Quyết tâm công quả, phải không? An ủi người già cả ốm đau. Tôi nói tới cái chuyện công quả trước. Thì Đức Phật dạy hồi xưa đó, các vị tỳ kheo khi hội họp lại với nhau có hai việc cần phải làm. Cái này quý vị tự nghe hoài gì nhớ không? Nói tới đó là quen rồi đó, mà giờ nhớ không nè? Có hai việc cần phải làm là gì? Thứ nhất là đàm luận về chánh pháp, và thứ hai là giữ sự im lặng của bậc thánh. Đàm luận về chánh pháp là sao? Là hồi xưa đó, Đức Phật khi mà thuyết pháp á, thì ngài không có sử dụng văn tự, mà chỉ sử dụng ngôn ngữ. Ví dụ cái phân biệt cái ngôn ngữ và cái văn tự nó khác nhau làm sao? Cái ngôn ngữ thuộc về âm thanh. Cái văn tự thuộc về gì? Thuộc về hình sắc. Và cái ngôn ngữ á, thì cái cơ năng mình tiếp nhận lấy gì để mình tiếp nhận cái đó? Là tai, phải không? Còn văn tự thì mình lấy gì tiếp nhận cái đó? Là mắt, phải không? Đối tượng của mắt là gì? Hình sắc. Đối tượng của tai là gì? Âm thanh. Như vậy thì ngôn ngữ đó thuộc về âm thanh, văn tự đó thuộc về hình sắc. Vậy thì ngôn ngữ đó thuộc về đối tượng của tai, và văn tự đó thì là đối tượng của mắt. Nếu mà không có mắt thì sao? Chỉ tiếp nhận được ngôn ngữ thôi. Còn văn tự đâu muốn tiếp nhận, phải tiếp nhận bằng gì? Bằng thân, tức là xúc giác phải rờ. Ta không có mắt, chứ nếu không thì người có mắt thì tiếp nhận cái văn tự bằng mắt. Thì ở đây hồi xưa thì Đức Phật vẫn có cái văn tự, sao hồi thời Đức Phật có văn tự, có chữ viết. Bằng chứng là ta thấy trong kinh đó, Đức Phật nói là có ba hạng người. Có hạng người như là chữ viết trên đá, có hạng người như là chữ viết trên cát, và có hạng người như là chữ viết trên nước. Tức là nói về cái sự chấp thủ của người ta đó, À, cái người mà nghe một cái câu gì đó, nghĩa là tiếp nhận cái điều gì đó, thì cái tâm của người ta cố chấp, nghĩa là giữ mãi cái điều đó, cố chấp đưa đến cái gì, đưa đến cái sự tham đắm, hoặc là đưa đến cái sự phiền não, tức là tham sân, chứ không có gì cho nên cố chấp để mà có tham sân. Thì có những người nói cái tham sân thì dễ đi, tham sân có những người ai làm gì đó thù quán suốt cả đời, rồi còn nguyện thêm cái nữa là đem xuống dưới mồ nữa, phải không, đem qua đời sau nữa, thì người này thuộc về cố chấp thái quá, giống như là chữ viết trên đá. Khi mà cái chữ đó được hiện trên đá rồi, tức là người ta dùng phương tiện gì, không phải viết đơn giản đâu, dùng đục, người ta đục vô đá, thì giờ cái chữ viết đó làm sao, nó vẫn còn, nghĩa là nó tồn tại cả trăm năm, nó mòn mòn chút thôi, trăm năm bia đá thời mòn á, vậy đó. Thì đó là chữ, nó in lại, nó giữ gìn lưu trữ chấp thủ lại rất là lâu. Mấy người này rồi thôi, gọi là danh từ nôm na gọi là trời gầm ổng nhã nữa, phải không, quán ai thì thôi chịu thua luôn, không bao giờ mà khuyên giải gì để mà cởi mở gì được hết trơn, nhất định là cố chấp đem xuống mồ để cho chi, để cho tôi khổ, vậy đó. Mấy người đó vậy đó, đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là hạng người chịu giết trên cát. Giết trên cát thì không cần dùng cái đục, phải không, cái ngón tay lấy cái que cây gì cũng được, giết trên cát nó cũng hình thành cái chữ giết, dễ xóa không, dễ hơn là chữ giết trên đá, dễ hơn. Mình lấy cái gì nên mình quơ ngang cái là thôi mất cái chữ đó rồi. Là người này tuy có chấp thủ nhưng mà nhẹ nhàng, biết nghe những cái lời phân giải, ai mà khuyên giải mà hợp lý thì người này cũng xả tâm được. Đó là chữ viết trên cát. Còn cái hạng người thứ ba thì ngon lành hơn nhiều lắm. Với Phật tử làm sao tu tập cái hạng người này nè, tức là chữ viết trên nước. Chữ viết trên nước, viết chữ trên nước được không, được không, được chứ, giờ có gì đâu, lấy ngón tay viết trên nước được, nhưng mà không có lưu lại những nét chữ. Viết thì được đó, nhưng mà nét chữ không lưu lại. Đó là chữ viết trên nước. Tức là ai làm cái gì đối với người này, người này sẽ có cái tâm xả, tức là không có trách thủ, là không có vướng mắc, không có dấu vết gì hết. Vậy tâm hồn an lạc nhẹ nhàng, phải không? Nếu bây giờ quý Phật tử mà không được cái hạng người thứ ba, tức là chữ viết trên nước, cũng ráng sao? Ráng được người thứ hai, tức là chữ viết trên cát. Chứ đừng có cái mình bắt chước người viết chữ nước, nghe nói thứ nhất, nghe nói số một, cái là mình bắt chước, mình tưởng nó ngon lành. Chữ viết trên đá là nó khổ lắm, khổ cho mình, khổ cho người. Thì như vậy thì trong cái bài kinh nói hồi thời Đức Phật mà Ngài có nói ba hạng người vậy, tức là chứng tỏ rằng thời Đức Phật vẫn có chữ viết, chẳng chưa biết. Nhưng mà cái quan niệm của Ngài khi mà truyền đạt những cái lời dạy để mà hướng tới chân lý đó, thì Ngài không dùng phương tiện văn tự, tức là không dùng chữ viết. Ngài chỉ dùng cái phương tiện ngôn ngữ, tức là nói, rồi các vị tỳ kheo nghe, tiếp nhận, vậy thôi. Cho nên cái điều mà chúng ta có suy nghĩ này nghe, hồi xưa đó, làm gì có kinh điển tam tàng mà cả tủ sách này lẫn tủ kinh kia, không có chuyện đó, nói qua làm thôi. Nhưng mà cái thời đó đó, cái phương tiện truyền thông về những lời dạy của Đức Phật đó rất là giới hạn so với bây giờ. Bây giờ thì dễ, ghi danh sách cũng có, ghi trong băng từ cũng có, phương tiện nào cũng có hết. Nhưng mà sao, hồi xưa thì người ta đắc quả nhiều, còn bữa nay bây giờ thì kiếm người đắc quả không ra, khó lắm. Thành đối với mình tự thấy, nhiều khi mình thấy cái đời này đó là có những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật văn minh này kia nọ, nhưng mà coi chừng những cái này nó phát triển thì về mặt tâm linh chúng ta thấy nó bị giới hạn, cái này có cái kia nó cũng giảm dần. Thì giờ trở lại cái là hồi xưa cái phương tiện của Đức Phật đó là dạy đạo bằng ngôn ngữ thôi, cho nên các vị thì theo khi nghe xong rồi đó, sau khi Phật dạy xong bài kinh nào đó, sau khi Đức Phật đi nghỉ rồi thì mấy ngày hôm sau, ngay cái bữa đó hoặc là mấy ngày sau, các vị tỳ kheo mới lặp lại lời Đức Phật dạy. Bởi vì trong cái trình độ mà các vị đệ tử thì có người thì cũng sáng lẹ, ghi nhận sâu sắc, còn có người thì sao cũng đâu có bằng, đâu có khả năng. Nó nhiều cái trình độ, nhiều cái hạng trong đó. Cho nên lúc bây giờ các vị tỳ kheo hội họp đây lại thì vị nào còn có thể ghi nhận được một cách là đúng đắn chính xác những lời dạy của Đức Phật, thì các vị đó là trùng tuyên lại, các vị để nhắc nhở lại, để cho có cái dịp mà mình quân tập, các vị kia có dịp quân tập được thấm nhuần. Thì đó, cái đó gọi là cái sinh hoạt, gọi là đàm luận về chánh pháp. Cho nên các vị thì cái hội họp nhau lại thì các vị cần nhất là đàm luận về chánh pháp. Còn có chừng mình cũng hội họp nhau lại đàm luận về thế gian pháp, không phải chánh pháp, cũng đàm luận vậy chứ không đàm luận đâu, về thế gian pháp. Thì các vị đó đàm luận với chánh pháp, cho nên tâm các vị đó luôn luôn gắn bó với chánh pháp, lúc nào cũng gắn bó, và do đó thì dễ thấm nhuần chánh pháp. Rồi nếu mà hợp lại mà không có đàm luận với chánh pháp thì sao, thì các vị có một cái việc thứ hai cần phải làm, tức là giữ sự im lặng của bậc thánh. Đây có nghĩa là tu thiền, tức là các vị ngồi im lặng để mà giữ cái tâm mình im lặng. Ở đây cái sự im lặng của bậc thánh nó khác với sự im lặng của phàm phu. Phàm phu thì mình im lặng nhưng mà trong tâm của mình sao dao động, sao xuyến, điên đảo. Còn các vị đó thì im lặng nhưng mà tâm tâm thì an định, cho nên gọi là sự im lặng của bậc thánh. Có hai việc làm thôi, các vị thì theo có hai việc làm khi hội họp lại với nhau. Nhân đó ở trong kinh tuy không có nói, nhưng mà tôi cũng suy nghĩ, nói các vị thì theo không, còn mình các vị cư sĩ, các vị Phật tử của mình sao đây. Cho nên tôi cũng nghĩ rằng nhân theo đó, theo lời Phật dạy đó, mình nương theo đó đó. Tôi nghĩ rằng các vị mà Phật tử của mình đó, ở trong đạo tràng mình hay là tất cả đạo tràng khác gọi là hàng Phật tử tại gia của mình đó, thì khi hội họp nhau lại có hai việc cần phải làm. Cần phải làm tức là sao? Tức là khi mà đến đạo tràng đó, đến đạo tràng có hai việc cần phải làm. Thứ nhất tức là công quả cúng dường. Khi đến đạo tràng có hai việc cần làm là thứ nhất là công quả cúng dường. Tức là sao? Tới đây thì sao? Tới đây thì hoặc là mình công quả hoặc là mình cúng dường. Tôi xếp hai cái này lại là một. Vì cúng dường cái người ta liên tưởng đến việc người ta mang cái tài vật nào đó, tỉnh tài định vật gì đó, tới là cúng dường tam bảo, đó là cúng dường. Còn có một số người thì người ta không có phương tiện đó, ta tới đây thì sao? Làm công quả. Hai cái này tôi coi như là một. Tại vì sao? Đều là sự cúng dường hết, tôi coi như cúng dường. Những người có những phương tiện vật chất bên ngoài ta đem cúng dường thì gọi là cúng dường, thường thường dùng cái gì cúng dường. Nhưng mà người công quả này cũng cúng dường vậy. Ta cúng dường cái gì? Cúng dường công sức, cúng dường mồ hôi, sức lực của anh ta. Phải vậy không? Cũng cúng dường. Nhưng bây giờ quý Phật tử thấy cúng dường nào nó khó làm hơn thì quý hơn nha. Ở trong này nói về tài tài vật này cái nọ thì có hai loại, gọi là ngoại tài và nội tài. Ngoại tài là tiền bạc, dòng vàng, châu báu, ruộng vườn, nhà cửa, vân vân. Cái đó gọi là ngoại tài. Còn nội tài là gì? Nội tài là cái bên trong gần gũi mình, tức là sao? Đầu mắt tay chân xương thịt đạo tủy, tức là nội tài những cái tài vật của mình, mồ hôi nước mắt vân vân, sức lực, đó gọi là nội tài. Và cúng dường cái nào dễ hơn? Dễ hơn cái nào? Dễ hơn cúng dường cái nào? Dễ hơn cúng dường 1 triệu đồng và cúng dường 1 con mắt, cái nào dễ hơn? Thì chúng ta thấy rằng cúng dường ngoại tài có thể tùy theo phương tiện của mình, mà cúng dường nhiều ít gì đó mình cúng dường cũng dễ thôi, nhưng mà cúng dường nội tài rất là khó. Như vậy thì cái phần mà quý Phật tử vô đây mà công quả đó, phần đó cũng gọi là cúng dường nội tài đó, tức là sức, công sức của mình. Có nhiều người tôi có thể cúng dường 1 triệu được, nhưng mà tôi đâu có rảnh rang, tôi không có khỏe đâu mà tôi làm cái chuyện công quả đâu. Nhiều khi đánh giá thấp cái chuyện làm công quả, nhưng mà cái chuyện công quả tức là cái chuyện cúng dường nội tài sẽ được đánh giá rất cao. Vì sao vậy? Vì còn một cái việc thứ hai nữa mà chúng ta sẽ xét tới. Khi mà có quý vị Phật tử mà lui tới công quả đạo, lui tới tam bảo đạo tràng đó, thì cái việc thứ nhất đó là công quả cúng dường rồi, công quả cúng dường. Còn việc thứ hai tức là nghe kinh học pháp, nghe kinh học pháp. Mà lại đây chỉ có vậy thôi, tức là mình mang đến và mình tiếp nhận. Mang đến tức là những tài vật và những cái công sức của mình mang đến, mang vào và mình mang ra, tức là mình tiếp nhận những cái lời dạy của Đức Phật để hướng dẫn sự tu tập của mình. Vì tu mà không biết mấy cái đó làm sao tu được cho nó đúng đắn, rồi làm sao đi đến kết quả, làm sao đi đến cái mục tiêu giải thoát. Cho nên cái điều thứ hai, cái phương tiện thứ hai là người ta tới để người ta tiếp nhận lời dạy của Đức Phật, tức là nghe kinh học pháp. Như vậy giờ trở lại cái khi mà hai cái đó cái nào tránh hơn, cái nào quan trọng hơn, quý Phật tử nè suy nghĩ coi hai cái này cái điều nào quan trọng hơn, quan trọng hơn hả? Cái thứ nhất hay cái thứ hai? Suy nghĩ kỹ coi cái thứ hai hay cái thứ nhất, cái nào quan trọng hơn nè? Một cái là công quả cúng dường, một cái là nghe kinh học pháp. Theo quý Phật tử cái nào quan trọng hơn? Nghe kinh học pháp quan trọng hơn. Vậy đồng ý không? Cái đó là ý kiến cá nhân, quý Phật tử đồng ý không à? Im lặng là đồng ý nghe. Nghe kinh học pháp. Như vậy mấy cái người nói thôi chị A chị B gì đó, chị có đi chùa cho tôi gửi cúng ớt nhang, gửi cúng 50 ngàn, 20 ngàn, 10 ngàn, 5 ngàn gì đó, tôi không có rảnh đi, chị đem vô tổng cúng giùm tôi. Thì sao? Cái người mà gửi cúng như vậy đó có điều kiện để mà nghe kinh học pháp bằng cái người tới đây công quả không? Sẽ không bằng, phải không? Cho nên chính cái sự mà mình tới mình tiếp cận tam bảo để mình công quả, tuy thấy cái điều cúng dường đó, cái cúng dường công sức đó có vẻ như là nó dễ hơn, tức là mình không có tiền mình cũng đi được. Nhưng mà chính cái điều kiện này nó mang lại cái lợi ích thứ hai, tức là những người này có điều kiện tiếp cận tam bảo để nghe kinh học pháp, nghe kinh học pháp để thấm nhuần lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái điều này mới là chân yếu. Do đó mà cái mà căn quả ở trong Tam Bảo thì được đánh giá cao, vì nó tạo cái duyên là người này tiếp cận được Tam Bảo. Bởi vì sao? Không phải bây giờ cái quý tử này, bây giờ chú ơi ở nhà mình cũng nghe kinh pháp được chú ơi, phải không? Nghe đem băng về là nghe đầy đủ à. Nhưng mà quý Phật tử biết rằng cũng đang nghe ở đạo tràng nó khác, mà về nằm võng nghe nó khác, hai cái nó khác nhau, cái độ thấm nó khác nhau chứ à. Cho nên ta ngồi trang nghiêm ta nghe pháp nó khác, mà ta nghe pháp như nó kèm theo một cái duyên tạp nào đó thì nó cũng khác nữa. Với hơn nữa, chúng ta không phải chỉ nghe pháp không, mà khi tới Tam Bảo đạo tràng chúng ta tiếp nhận được nhiều cái đó. Chúng ta học ở những cái điều mà được nói ra, và chúng ta học cả những điều không được nói ra. Nếu mà những người mà biết học, ta sẽ học được rất nhiều mặt. Đó là hai cái việc phải làm của cái người Phật tử. Mà trong hai cái việc đó thì sao? Trong hai việc đó thì chúng ta thấy rằng, trở lại cái câu mà chúng ta học hôm nay là điều thứ bảy sao? Quyết tăng công quả, phải không? Tăng công quả để mình tới lui tiếp cận Tam Bảo để tạo cái phước đức cho mình, và đồng thời cũng tạo cái duyên để cho mình tiếp cận và thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật, để hướng dẫn con đường tu tập của mình. Quyết tăng công quả. Vậy mai mốt quý Phật tử có điều kiện nghe tăng công quả ha. An ủi người già cả ốm đau. Đây là cái trường hợp mà đối với mọi người, mình hồi nãy là đối với đạo tràng Tam Bảo, giờ đối với tất cả cái người ở trong cái môi trường sống của mình, ở chung quanh mình, những người già cả ốm đau cần tới cái sự giúp đỡ của mình. Cho nên hôm trước có trong cái thời Pháp Đàm có Phật tử nói sao mà ta bị câm điếc vậy nè. Tôi nói chắc là có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà một trong những nguyên nhân mà ta câm điếc là tại vì ta không muốn sử dụng những cái cơ năng của ta. Tức là nhiều khi người ta kêu nghe một cái tiếng kêu cầu, một cái sự yêu cầu nào đó để cho mình giúp đỡ đó, mình nghe mình làm như mình không có nghe mà làm như mình điếc vậy đó. Cái lần mà nếu mình tu tập như vậy mà mình quen vậy đó, riết rồi cái cơ năng nghe của mình nó tự nhiên nó không còn nữa, qua đời sau cái mình không còn được cái sự ưu đãi đó nữa. Tức là người nào mà làm bộ điếc á thì mới mốt điếc thiệt đó nghe. Mới mốt điếc thiệt, nghe người ta yêu cầu vậy đó, người ta cầu xin mình có sự giúp đỡ rồi đó, mà mình nghe như là điếc vậy đó thì mới mốt phải coi chừng đời sau mình điếc thiệt á. Tức là mình không có cảm được để mà mình giúp đỡ người khác. Đó. Thì khi mà mình sống trong cái môi trường xung quanh đó, thì những cái người xung quanh rất là nhiều người để mà mình có thể làm lợi ích cho người ta. Mà nếu mà quý Phật tử có chịu khó mà mình nhìn xung quanh, mà mình lắng nghe xung quanh, thì sao? Cái điều quan trọng, cái điều mà lợi ích nhất cho mình đó là sao? Là bớt nghĩ tới mình. Cho nên nhiều khi có một số quý Phật tử á, khổ quá, sao mà tôi gặp cái cảnh này sao nó khổ quá. Cái khổ quá là sao? Buồn cái đi. Mình thấy mấy sư đi quỷ lạo, thôi mình cũng đi quỷ lạo. Cái có kỳ đó tôi đi quỷ lạo ở trên cái trại cùi ở trên gì đó, Bến Sắn. Thì ở trên trại cùi đó có một cái bà già, bà cùi bấm mất hết hai cái bàn tay, bà cùi bắt rụng hết hai bàn tay, bà còn hai cái cùi tay không à. Nhưng mà cái bà nó thì bà lấy giải vậy đó, không biết ai cột cái bà vô đây, cái bà chắc con dao vô, lấy con dao cái bà cắt giải, rồi cái bà cũng là tìm cách bà xỏ kim, mà hay lắm, bà xỏ kim hay lắm, rồi bà mai luôn, bà mai luôn, kêu là cắt mấy cái giải dụng mà ta đem vô, bà mai mình gối, bà mai áo gối gì đó, tức là mai giống như cái kiểu mình mai bá đạp vậy đó, tức là miếng tam giác bà đầu lại thành một cái miếng giải, rồi bà mai thành cái áo gối. Mà có một điều đặc biệt là tôi lên thăm nhiều lần đó, lần nào cũng thấy mà quá lần lên thăm cái chắc là bà cũng muốn có cái san sẻ đó, bà ngồi phía trước chứ bà không ngồi trong phòng, vì nhiều khi có những cái đoàn người ta không dám vô phòng đó, bị mấy người cùi trong đó người ta cũng chưa có tự nhiên, cái bà ngồi phía ngoài á, bà làm, bà mai cho người ta coi, bà đưa những cái sản phẩm của bà mà đã làm ra, và ngay lúc đó bà cũng mai liền tại chỗ cho người ta thấy. Mà có cái điều đặc biệt đó là quý vị tự thấy là nó đặc biệt rồi đó, mà nó là bà vượt qua những cái tất cả những cái sự trở ngại của thân, những cái sự khiếm khuyết của cái phước báo của bà, mà để mà bà vượt qua làm cho mấy người khác. Nhiều khi mình phải suy nghĩ, mình phải cảm phục về cái nghị lực của bà. Nhưng mà có một điều tôi muốn nói gì không, tức là khi mà cái đoàn tới hiếp thăm mà dây quanh bà thì luôn luôn chúng tôi rất là nhiều lần, lúc nào bà cũng có nụ cười trên gương mặt. Cái điều này mới đáng nói.
tức là hãy gặp bà là bà cười, cái mặt rất là tươi tươi tắn, bà cười luôn.
Lúc đó tôi mới nói với Phật tử, nói Phật tử nào ở nhà mà mình thấy mình sầu, mình khổ, mình nhăn, mình nhó hay mà nhìn lại mình so sánh với bà đó thì bà không có ăn thua gì tới mình hết trơn, bà không có bằng mình, không có bì được mình thấm tháp gì đâu hết đó. Nhưng mà coi chừng thấy bà cười vậy mình về nhà mình phải biết xấu hổ. Tại sao? Bởi vì hoàn cảnh của mình, những cái mà hiện có của mình hơn bà rất nhiều, hạnh phúc hơn bà rất nhiều. Nhưng mà trong hoàn cảnh thiếu số như vậy đó, mình nhìn rõ ràng thấy cái nét hạnh phúc trên gương mặt của bà. Đó là tại sao? Tại mình khổ là tại vì mình nhớ tới mình nhiều quá. Mình nhớ tới mình nhiều quá cho nên mình ít có chịu khó, mình nhìn xung quanh. Mình ít có chịu khó, mình lắng nghe xung quanh. Nếu mà chúng ta chịu khó gặp những hoàn cảnh như vậy, cái mình so sánh với mình về, cái mình nghiệm lại mình, ôi mình còn nhiều cái điều kiện ưu đãi hơn bà quá nhiều thôi. Phước báo mình còn hơn bà quá nhiều, mà tại sao mình có một vài cái trục trặc nào đó, nó không thấm tháp vào đâu so với bà. Mình cũng thấy là trở ngại, nhăn nhó, khổ đau nó kéo tới rồi, dây bủa mình rồi, mình không có được cái nụ cười chút nào hết. Thì quý vị so sánh vậy để nếu mà mình thấy mình chịu khó, mình nhìn ngắm xung quanh, mình lắng nghe xung quanh, thì cái nỗi khổ mình tự nhiên nó phơi bớt là sao? Phơi bớt là tại vì mình ít nhớ tới mình, lúc đó mình chỉ nghĩ tới những cái bất hạnh của người khác. Đó là một trong những phương thức màu nhiệm để làm phơi bớt khổ đau của mình, bằng cách là mình nhớ nghĩ tới những cái khổ đau của người khác. Mà nhớ nghĩ này không phải nhớ nghĩ suông nha, rồi tự nhiên mình phải nghĩ rằng làm sao để làm phơi bớt những cái khổ đau này. Thì nếu mà mình chỉ bận tâm, mình dốc hết nỗ lực để làm cái này, tức là chăm sóc người già cả ốm đau. Nếu mà làm chuyện đó thì tự nhiên cái nỗi khổ mình nó quên mất hồi nào không hay. Tùy duyên có thể giúp vào lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con. Giờ nói tới cái ốm đau thì trong kinh Phật có nói này nè, trong các thứ ruộng phước á, về phước nuôi bệnh là thứ nhất. Bây giờ quý Phật tử thì ai cũng muốn làm phước, phải không? Mình muốn có phước báo làm phước. Thì ai muốn làm phước thì kiếm người bệnh nuôi. Trong này có mấy sư cụ cũng già bệnh. Nuôi bệnh là thứ nhất á. Và thứ nhất là sao? Coi chừng mình nuôi bệnh không phải là phước báo thứ nhất, mà là mình tạo ra những cái phiền não. Là tại sao mình nuôi bệnh mà mình cảm thấy nhọc nhằn, nhăn nhó được cái chuyện. Mai mốt là quý Phật tử mà nghe kinh pháp mà mình có cái niềm tin giáo pháp Đức Phật nói rằng trong các ruộng phước về phước nuôi bệnh là thứ nhất, thì mai mốt thế nào trong gia đình của mình, thì có nói cho gia đình người khác, gia đình của mình có ông cha mình hoặc bà mẹ mình mà lớn tuổi rồi, già cả rồi, bệnh hoạn rồi, nhiều khi bị tai biến nằm một chỗ, nghe bà già mình nằm một chỗ thì sao? Mình cũng thương vậy, nhưng mà nếu mà có Phật tử nào mà hơi ngán cha không biết mình chịu mấy năm, thì phải nhớ tới cái này. Phải nhớ tới, phải dùng cái phương này để mà hóa giải cái tâm vậy đó. Nếu mà người nào có tâm, cha không biết mình chịu đựng má mình thứ ba mình để mấy năm đây nữa. Mình thấy bắt đầu nằm xuống, mình thấy những người khác gia đình mà nằm xuống là mình thấy là chăm sóc là mình sợ rồi. Thì bây giờ phải dùng cái suy nghĩ này để mà hóa giải cái đó. Mà suy nghĩ sao? Phước đến với mình rồi, phước đến với mình. Tức là phước nhất rồi, phước nhất là phước nuôi bệnh là phước thứ nhất rồi. Mình coi đây là một cơ hội để mà mình đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Cơ hội để mình tạo những công đức, cơ hội để mà mình rèn luyện những cái sự tu tập của mình. Cho nên nuôi bệnh mà nuôi mà có phước á, là phải hoan hỷ. Tại sao vậy? Tại vì cái người đó có thể hoan hỷ vượt qua tất cả những cái khó khăn, vất vả, mệt nhọc. Nhiều khi phải tốn hao công sức của mình, tức là thức đêm, thức hôm. Nuôi bệnh thì phải thức đêm hơn, mà vượt qua những cái khó khăn nữa, tức là phải chịu đựng những cái dơ quế. Vì người bệnh đâu phải bình thường như mình, có thể có những cái dơ quế, rồi có thể có những cái nhọc nhằn mà mình phải thức đêm thức hôm. Còn hết nhiều đó, còn hết chưa, còn cái này nữa, tức là người bệnh người ta sao bất chức, cho nên sao mình săn sóc vậy mà người ta còn căng nhằn này kia nọ đủ thứ chuyện, mình phải chịu đựng luôn cái này nữa, tức là chịu đựng những cái dơ quế này, chịu đựng những cái nhọc nhằn nè, mà chịu đựng những cái mà về cũng chuyện tinh thần người ta gai gắt nặng lời với mình. Tại sao vậy? Mấy người bệnh đâu có tâm hồn thư thả gì đâu, thoải mái gì đâu, cho nên người ta cũng bị bức xúc, người ta cũng bị có những cái mà dài dò của anh ta, do đó người ta phải phát tiết ra ngoài. Mà cái người bệnh nuôi bệnh mà muốn cho là phước báo hạng nhất gì đó là phải chịu đựng luôn với sự phát tiết này một cách hoan hỷ. Tới chừng đó thì gọi là chưa có phước nhiều lắm đâu. Tới chừng đó thì là tốt rồi đó. Quý đầu tử thấy chịu đựng ba cái này là thấy là mình cũng khó chịu đựng rồi đó. Nhưng mà tới đây cũng chưa gọi là ruộng phước hạng nhất đâu. Còn gì nữa?
Trời biết không, coi suy nghĩ tới tới chuyện này là ba điều này là thấy siêu rồi đó. Tức là chịu đựng nhọc nhằn nè, chịu đựng những sự chơi quế nè, chịu đựng những sự gai gắt nè.
Còn ta nè,
tới đó là chuyện ngon rồi đó, mà chịu đựng phải thời gian lâu dài nữa.
Rồi,
nhưng mà tới đó chưa gọi là ruộng phước hạng nhất đâu. Còn gì nữa?
Ta nghĩ ra không? Tất cả những cái đó thuộc về cái chuyện mình giúp cho người bệnh được thoải mái về phương diện vật chất.
Phương diện vật chất. Chứ người nữ bệnh mà gọi là cái phước báo, mà gọi là phước điền hạng nhất đó, là ngoài phương diện đó mình còn phải an ủi, khích lệ, động viên cho người này an trú vào trong chánh pháp. Tức là mình khuyên làm sao cho cái người này nhân cái bệnh đó, người ta nghiệm ra được cái sự vô thường, người ta nghiệm ra những cái khổ não trên thế gian, để mà người ta khởi lên sự giác ngộ, và cái người này sẽ an trú vào trong chánh pháp, và cái người này sẽ có khởi cái tâm yểm ly để mà hướng tới sự giải thoát, thì cái này mới gọi là phước báo hạng nhất. Tức là không phải chúng ta chỉ chăm sóc về mặt thể chất không đâu, mà người ta còn phải giúp cho cái người này an trú về phần tinh thần. Thành là cái người nuôi bệnh như vậy đó mới gọi là người nuôi bệnh lý tưởng, chứ không phải chỉ chăm sóc chịu đựng thôi, mà như vậy mới gọi là phước nuôi bệnh là thứ nhất. Tức là phải tùy theo cái cơ duyên để khuyên giải người này, làm sao cho người này nhân, bởi vì chính những cái tâm trạng mà họ thực sự trải qua đó, nếm trải như vậy đó, làm cho họ quán xét về những cái vô thường khổ não thế gian, mà cái đó là thực chứng chứ không phải là lý thuyết. Mình đương mạnh mẽ đàng hoàng, mình mạnh giỏi mạnh lành đây, khỏe khoắn đây, nhưng mình suy nghĩ là thật dài thế gian này là vô thường, thế gian này là khổ não vân vân, bệnh khổ bất bách nhân dân, cái đó là lý thuyết. Mà những người này người ta đang gọi là nghiệm về phương diện thực hành, do đó người ta dễ cảm nhận một cách như là trực tiếp cụ thể, cho nên sự giác ngộ người ta dễ khởi lên. Chỉ cần làm sao cho cái người nuôi bệnh đó mình khéo léo, mình nhắc nhở, mà muốn như vậy phải làm sao, phải làm cho cái người bệnh này người ta giống như với mình là một phe vậy đó. Chứ còn cái người bệnh mà thấy mình là người ta thấy ứa gan rồi thì thôi, mình khuyên ta không được đâu. Cho nên người nuôi bệnh phải làm sao tạo một sự dịu dàng, để cho khi mà cái người bệnh tới người nuôi bệnh đó, người nuôi bệnh tới thì người bệnh cảm thấy có một sự nó nhẹ nhàng thoải mái nào đó, rồi từ đó mình mới hướng dẫn giúp đỡ người ta được. Cho nên phước nuôi bệnh là thứ nhất như vậy đó. Quý Phật tử thấy tạo cái phước thứ nhất này dễ không? Khó ăn quá em, tạo cái phước thứ nhất đó là cái phước nuôi bệnh, nghĩa là an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào lâm cơm hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức đó vẫn còn muôn thuở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Nhiều khi chúng ta có một cái nôn nóng làm cái gì đó, mình muốn biết kết quả ngay liền, nhưng mà làm cái gì sao mà cái kết quả nó mơ hồ, kết quả nó hình như nó không có cụ thể, làm sao làm cho chúng ta nó không có cái sốt sắng, không có cái sự nỗ lực được. Cái nào mà cụ thể mới được, cụ thể giống như câu chuyện mà quý thầy tử nghe, cái ông đó mà ông buôn bán á, ông buôn bán ông đam mê theo cái kinh doanh, cho đứa con, có đứa con nó khuyên cha nó niệm Phật, đó là đệ tử ngài Bạch Ẩn thiền sư ở bên Nhật Bản á. Ngài Bạch Ẩn này biết là ông già này ông có cái duyên lành nhưng mà chưa khởi pháp đâu, ông nói đứa con thì biết đạo trước, nó về khuyên ba con niệm Phật. Nó không được đâu bà thầy, khuyên ba con mà ông nói vậy nè, ông say mê buôn bán là ông kiếm tiền như lắm. Ông trả lời ông đi, niệm Phật chừng nào té chàng té bạc tao niệm, tao niệm, còn niệm Phật không có là tao không thèm niệm. Cái điều đó làm cho ngài Bạch Ẩn thiền sư á, ngài đồng ý cái điều đó, tức là mướn niệm, cái là niệm bao nhiêu đó là có tiền bao nhiêu, mướn niệm thời gian. Mà ông thấy rằng nếu mà phải làm sao mướn cho ông là ông bỏ cái thời gian kinh doanh ra mà ông niệm Phật đó, là tiền ông lời nhiều hơn là kinh doanh, thì ông mới chịu chứ không ông so sánh. Nếu mà buôn bán mà lời nhiều hơn ông đâu thèm niệm Phật. Ngài Bạch Ẩn thiền sư đến nỗi là phải bán ruộng của trong chùa đó mà cho ông niệm thời gian, cái ông có những cái gợi nhắc những cái duyên lành đời trước của ông niệm thời gian được nhất tâm, từ đó về sau ông không lấy tiền nữa, mà từ đó về sau ông đem hết của cải tài sản để ông cúng dường trong đó, thì ông thành tựu được cái mục tiêu giải thoát giảng sanh của ông. Thì cái đó là chúng ta thấy, thường chúng ta thấy là chúng ta muốn có những cái mà gọi là những cái lợi ích thiết thực trước mắt cụ thể mình mới chịu làm, còn người ta cái nhìn mà gọi là thực dụng hay gì đó. Nhưng mà ở đây ngài chỉ chúng ta nói là phước đức đó vẫn còn muôn thở tuy vô hình, tuy mình không thấy vậy đó nhưng mà nó vẫn còn muôn thở tuy vô hình, đừng ngỡ rằng không. Không phải là không đâu, không có chuyện gì nếu người ta tin nhân quả, không có chuyện gì người ta làm rồi không có kết quả. Không có bao giờ có chuyện gì không làm rồi không có kết quả. Nhiều khi quý đồng tử Sao có con sao mà dạy hoài không nghe, mình nói nó vô ích quá ha. Nói như là nước đổ lá sen nha. Nói vậy cho nó nhẹ nghe. Nước đổ lá sen. Nhưng mà thật sự là cái mình nhiều khi mình chán nản, nhưng mà không có đâu. Trong lời Phật dạy trong kinh là không có việc gì làm mà không có kết quả. Nhưng mà có điều là nhiều khi chúng ta gieo cái nhân đó rồi, chưa phải là kết quả nó tới liền. Quý vị, ví dụ tự thấy một cái điều thực tế thấy, không phải chúng ta vùi một cái hạt xài vô dưới cái lớp đất mà có phân vậy đó, rồi một tuần lễ sau, hai tuần lễ sau, một tháng thì chúng ta có quả xài chúng ta ăn đâu. Không có, tùy theo cái hạt giống mà nhiều khi mấy năm sau chúng ta mới có. Thành thử ra nhiều khi chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta trông ngóng có một kết quả ngay liền mà nó không có như ý mình, cho mình đâm ra mình chán nản. Thực sự ra tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Bây giờ tôi trong cõi trần hồng, mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao, mình nghĩ đến những điều đó, khi mình làm được cái điều đó rồi thì mình thấy cái lòng nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ trở lại việc làm công quả nè, trở lại việc làm mà chăm sóc những người già cả ốm đau, tức là mình góp cái phần phụng sự cho mọi người, mang lại hạnh phúc lợi ích cho mọi người. Bây giờ trở lại cái chuyện công quả, quý Phật tử nghe nói về cái gần nhất là những cái việc công quả trong đạo tràng. Công quả trong đạo tràng thì có nhiều cái dạng công quả khác nhau, cho nên một cách tốt nhất nhiều khi do cái chuyện mà ai nấy cũng sốt sắng làm công quả đó, đâm ra phiền não, tức là dành, thấy không, ai cũng có cái nhiệt thành để mà làm công quả đó, để góp phần của mình vô, ai cũng nhiệt tình hết, mà nhiệt tình đến độ mà ai cũng muốn dẫn chúng hết, tôi không được dẫn chúng tôi buồn, phải không, ai cũng muốn dành chuyện này hết. Mai mốt thí dụ như có một cuộc lễ nào chung đó, ai cũng muốn tôi đọc bài văn tắc bạch hết, ai cũng sốt sắng hết á, mà sốt sắng quá coi chừng phiền não, phải không, phiền não, ai có những cái việc mà ai cũng dành làm hết. Cho nên người Phật tử mà có thấm nhuần đạo sâu rồi đó thì mình sẽ làm công quả những cái việc nào, sao những cái việc nào mà ít có người ta chịu làm, người ta chơi á, làm đó. Mấy cái chuyện làm chơi tức là sao, mấy chuyện làm như rửa chén nè, chùi cầu tiêu nè, mấy cái chuyện nào đó, mấy chuyện đó mình dành không ai buồn đâu, không ai buồn, ta dành mấy cái chuyện khác hết rồi. Cho nên khi mà ta làm công quả cũng phải để ý tới cái điều này. Rồi cái điều quan trọng nhất, tức là mình làm công quả đó, là điều quan trọng nhất là gì? Tôi tự nhắc lại cái này nha. Ở trên thế gian này có những cái điều mà gọi là thiện và bất thiện. Những cái căn bản của thiện biết rồi, học danh sách hết rồi nè. 10 điều thiện, 3 điều thiện của thân, 4 điều thiện của miệng, 3 điều thiện của ý, vân vân. Những cái điều bất thiện nó thuộc hết rồi, và những cái căn bản của bất thiện nó thuộc hết rồi. Nhưng mà bây giờ nói chung, một cái việc nào đó mà làm xong ta xét đoán được đó là thiện hay là bất thiện. Có tự nhớ không? Nhớ cái này không? Làm sao ta biết được cái việc này là tốt hay là không tốt, là thiện hay là không thiện, mấy cái gì để tính? Tôi nhắc cái này nha, con số Phật tử trong này chắc cũng nhớ, mà đi hỏi về không ai lên tiếng khiêm nhường, phải không? Có một cái thước đo của chuyện thiện và bất thiện, đó là mình xét coi cái việc này phát xuất từ tâm vị tha hay tâm vị kỷ. Cũng làm công quả chứ không phải tôi làm chuyện tư riêng gì đâu, nhưng mà mình làm cái công quả này nè là vì người khác hay là vì mình? Nếu mà mình làm ngay cả chuyện nói pháp mà mình nói pháp vì mình, chuyện này cũng là bất thiện. Có thể nó mang lại lợi ích cho mọi người á, cho nhiều người, nhưng mà đối với bản thân mình đây là một việc bất thiện, tại vì phát xuất từ tâm vị kỷ. Còn nếu mà quý Phật tử không phải nói pháp ngon lành đâu, mà là chơi cầu tiêu, mà làm với tâm vị tha còn ngon hơn nói pháp nữa. Làm sao quý Phật tử thấy được cái điều đó? Thí dụ như quý Phật tử thấy một cái ông bộ trưởng mà cái tâm còn làm gì đó, cái tâm tiêu cực là muốn cho gia đình mình được tốt, muốn cho cái là bà con của mình được hưởng những cái quyền lợi, thì cái ông này coi chừng cái tâm đó chưa chắc gì qua được một anh chạy xe lôi, mà khi mà người khách bỏ quên cái ví tiền, anh cũng mang lại anh trả anh ta. Cái tâm người đó coi chừng tốt hơn. Giống như bây giờ, giống như là cái người, thí dụ như ở trên cái triền núi, có người thì đứng trên cao, có người thì đang ở vị trí dưới thấp, nhưng mà có người đó thì cũng đang đi xuống, kẻ đang đi lên. Thí dụ như bây giờ tôi nói hàng xuất gia nè, và hạng tại gia Phật tử. Ví dụ như là hạng xuất gia, tức là hạng mà có thể đứng trên Phật tử. Ví dụ như người ta nói là cái mục tiêu giải thoát là ngay trên đỉnh núi đó, thì người xuất gia có thể là ở cái vị trí cao hơn Phật tử, là những cái vị trí thấp. Tất cả đều hướng về cái mục tiêu đó. Mà có những cái vị xuất gia đứng ở trên mà người ta cũng hướng đi lên nữa, nhưng mà có những cái vị xuất gia đứng ở trên mà có cái chiều hướng đi xuống, và có những người Phật tử ở dưới này người ta đi lên. Cho nên bây giờ thì thấy có cao có thấp, nhưng mà thời gian nữa qua mặt nhau đổi chỗ nhau, thì đó là cái điều mà giống như ông bộ trưởng Nhân Sa Lôi vậy. Do đó cái điều quan trọng nhất mà chúng ta muốn nhắc lại ở đây đó, tức là tinh thần vị kỷ hay vị tha. Làm cái việc gì dù cho được mệnh danh, dù cho được che đậy bằng những cái đức đức bình phong đẹp đẽ, là làm cái đó vì đạo pháp, vì để dân dân. Nhưng mà nếu mà làm với cái tâm vị kỷ, tức là bất thiện. Còn những cái việc gì mà làm với cái tâm vị tha, dù cho việc đó có thể là nó hơi thấp kém, nó hơi dơ quế nhọc nhằn gì đó, nhưng mà làm với tâm vị tha thì cái việc này cũng là một cái là Phật sự tốt đẹp. Cho nên cái việc công quả đó, quý Phật tử công quả phải nhớ cái này, mình đang làm cái này với tâm vị tha hay tâm vị kỷ. Nếu mà mình thấy là tâm vị kỷ, mình nghĩ cho mình nhiều quá đó, sửa cái tâm này lại, sửa cái tâm này lại. Cũng việc làm đó mà làm với tâm vị tha thì kết quả nó rất là tốt đẹp cho mọi người và cho chính bản thân mình. Nó nâng cao tâm hồn của mình và nó giúp cho mình đi gần tới cái mục tiêu của đạo, tức là mục tiêu giải thoát. Vì sao? Vì càng ngày cái vị tha đó nó càng đánh mất mình đi, tức là mình càng gần tới cái mục tiêu vô ngã. Tuy bây giờ chưa vô ngã được đâu, nhưng mà chính những cái mà gọi là những cái tinh thần vị tha này nó làm cho mình càng ngày càng gần tới cái mục tiêu vô ngã, tức là một sự chứng quả. Cho nên khi mà làm công quả nhớ cái điều đó. Thì còn cái này nữa, khi tầm công quả đó, thì bữa nay là nói về cái chuyện mà quyết tăng công quả mà, phải không? Điều thứ bảy quyết tăng công quả. Làm công quả còn nhớ cái điều này nữa. Tức là làm xong rồi, làm được rồi, quên nó đi. Quên nó đi, đừng có nhớ. Quên được không? Làm thành công rồi, làm xong việc rồi, quên nó đi, cái chuyện qua rồi bỏ đi. Học cái quên này nè. Có nhiều người đây, sao cái này tôi sao hay lẩm cẩm hay quên quá. Nhiều khi quên nó tốt. Có những cái chuyện mình nhớ hoài, người ta làm mình phiền chút mình nhớ hoài, nhớ điều đó không nên. Mình làm được cái việc gì cho Tam Bảo hay là cho người khác, mình nhớ hoài. Làm cái ơn gì đó cho người ta, mình nhớ hoài. Đừng nhớ mấy cái đó, nhớ cái đó dễ phiền não đó. Mình giúp đỡ được cho ai á, nói về chuyện riêng tư thôi, khoan nói chuyện công quả, giúp đỡ được cho ai mà mình nhớ một cái đó, nó gây ra cái chuyện khổ mình, khổ người đó. Vì giúp đỡ cho ai, mai mốt ra đường gặp người đó, người ta đang bận cái gì đó, người ta không thấy mình, người ta bận gì đó, vô tình đó, người ta không thấy mình, là cái chuyện đó có phiền tới rồi đó. Tôi giúp nó vậy mà nó gặp tôi nó không chào hỏi gì chứ, phải không? Mà phải, nếu mình không giúp người ta, thì nó người ta không chào hỏi mình, chắc mình không có buồn đâu. Nhưng mà rõ ràng mình cứ giúp người ta nè, giúp đó là làm được điều tốt chứ. Nhưng mà bây giờ chính cái giúp này nè, làm cho mình bị phiền não. Chứ còn nếu mình không giúp người ta không thấy mình, ta không chào mình, chắc mình không có phiền não gì đâu. Vậy là rõ ràng cái giúp này nè, nó là tốt hay là xấu mà do cái giúp này mình bị phiền não. Giúp là tốt đó, chứ không phải là xấu. Nhưng mà cái gì là xấu? Nhớ, nhớ. Giúp xong rồi phải nhớ, nhớ hoài à, nó thọ ơn tôi đó, không có tôi giờ này cắt đầu không nổi đâu, phải không? Và nó nhớ hoài cái tự nhiên của mình nhớ là mình đòi hỏi phải có một sự đối xử tương xứng. Rồi đó là nói trường hợp riêng tư ở ngoài xã hội, trong cái giao tế, trong môi trường sống sinh hoạt của mình. Bây giờ nói trong đạo tràng, làm được cái gì, đóng góp công sức trong đạo tràng, làm được cái đó thì Phật Bồ Tát chứng minh rồi. Được chứng minh xong rồi, nhưng mà mình cứ nhớ, nhớ cho nên tôi đó giờ tôi làm vậy mà ông sư trụ trì ông đối xử tôi vậy đó. Khổ tới rồi, cái này là khổ tới. Cho nên mình nhớ vậy, cho nên mình phải đòi hỏi có một sự đối xử cân xứng, mà chính cái đó làm khổ mình, khổ người. Cho nên làm công quả xong rồi nên quên đi. Bị quên đi thì phước đức đó vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, mà mình còn nhớ một cái nữa thì phiền não. Phiền não nó tới, phiền não đó vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, phiền não đó cho mọi phúc báo. Mình nhớ là phiền não nó tới. Cho nên chính vì cái nhớ đó mà cái bệnh mà người ta mệnh danh, cô tự nghe cái bệnh này không? Gọi là bệnh công thần. Cái bệnh công thần, Cho nên hồi thời phong kiến hồi xưa đó, ông quan nào mà trong cái thời kỳ mà lập quốc đồ này kia đó mà có cái công phò vua giúp nước á, rồi đến chừng mà gọi là ca khúc khải hoàng, ông vua ông lập nên triều đại rồi này kia đó, thì mấy ông quan công thần thường thường bị xử trảm hết trơn, lần lần bị xử trảm hết á. Bởi vì sao? Thường thường cái xong rồi cho mình ỷ mình có cái công lớn đó, cho nên mình có những cái phản ứng, những cái biểu hiện không tốt trong triều đình. Rồi ông vua ông sợ ông này ông có công lớn quá rồi, ông ỷ rồi, ông có thanh thế lớn quá rồi, cái ngôi vị mình ngồi không yên, cho nên rốt cuộc ông vua ông lên rồi ông chém đầu mấy công thần hết trơn. Cho nên cái đó gọi là bệnh công thần, là chính cái đó là làm khổ mình khổ người. Cho nên quý Phật tử làm công quả là tốt rồi đó nghe, nhưng mà làm ơn quên giùm cái, làm ơn quên đi, làm xong rồi quên, thì cái điều đó là hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho người. Mà mình quên vậy đó là phước đức đó vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Còn mình nhớ là sao? Nhớ là phước đức đó không có muôn thở nổi đâu. Phước đức đó mình mong mình hưởng liền trong tại chỗ, mà hưởng liền thì nó hết liền. Có được đối xử một cách tốt đẹp tương xứng, tức là mình đã hưởng rồi đó, mình hưởng là nó mất liền. Đừng nói chi nghe, mình làm một cái điều thiện rồi cái người ta tám tháng người ta khen ngợi mình, đáng lẽ cái điều thiện đó mình có phước báo tới 10 lần, người ta tám tháng người ta khen ngợi mình cái mình thấy sung sướng, mình thấy tự hào, mình hãnh diện, thì tức là phước báo mình đã giảm đi rồi. Tại sao giảm? Phước báo mình giảm còn 8 phần thôi, 7-8 phần thôi, chứ không có được trọn vẹn 10 phần. Mà quý vị nghĩ tại sao giảm biết không? Theo luật nhân quả thì sở dĩ nó giảm là tại vì ngay khi mình được nghe 8 tháng tuyên dương khen ngợi vậy đó, mà mình cảm thấy tự hào hãnh diện, tức là mình đã hưởng cái hạnh phúc rồi, thấy sướng quá, cái mặt hết lên, tức là mình hưởng được 2-3 phần rồi. Mà hưởng 2-3 phần tức là nó còn phước mình còn 7-8 phần chứ sao, hưởng rồi biểu còn y nguyên sao được. Còn nếu mà chúng ta không có cảm thấy sung sướng hãnh diện tự hào, ai khen khen mình thấy đó bổn phận mình làm thôi, thì nếu người ta không có hưởng được cái đó, nếu mà chưa hưởng thì sao, thì phước đó vẫn còn y nguyên. Cho nên có một lần tôi nghe hòa thượng Minh Châu á, ngài nói trong cái buổi lễ tạ pháp, và đó là một bài học tôi nhớ tới bây giờ. Năm đó tôi nhớ là năm 84 á, tôi dự an cư ở trên tỉnh xá trung tâm ở Gò Vấp. Khi mình lên tạ pháp rồi, có vị đại diện tăng sinh á, lên đợt mà tán thán công đức rồi tỏ lòng, tỏ cái lời mà kính trọng ân đức của hòa thượng. Thì hòa thượng đáp từ vậy nè, mà tôi nhớ cái ý nghĩa đáp từ vậy nè. Từ nay ngài nói rằng, nghĩa là cái bổn phận các tăng sinh là tạ pháp vậy đó, nhưng mà khi mà ngài làm cái việc đó, tức là giảng dạy giáo pháp Đức Phật á, thì ngài đã có niềm an lạc của ngài, vì nhờ đó mà ngài được thấm nhuần sâu hơn lời dạy của Đức Phật. Trước hết ngài nói gì? Trước hết ngài nói rằng cái việc mà ngài mà hướng dẫn giáo pháp đó là một bổn phận thôi. Ngài coi như đó là một cái bổn phận mà cần phải có một sự trao đổi để giúp đỡ lẫn nhau thấm nhuần giáo pháp, đó là bổn phận. Thứ nhất là ngài là bổn phận. Thứ hai nữa là ngay trong khi mà ngài trùng tuyên lại, ngài nhắc nhở lời Phật dạy, thì ngài đã hưởng được cái lợi ích là ngài đã được an lạc, ngài hạnh phúc là ngài thấm nhuần sâu hơn giáo pháp của Đức Phật. Nhắc lại là thấm nhuần sâu hơn. Thành ra ngài được lợi ích ngay lúc đó rồi, ngài được hạnh phúc ngay lúc đó rồi. Mà chính cái đó là sao? Chính cái đó cái tôi thấy tôi học được cái là nhiều khi cái mình làm cái điều đó, cái mình trông chờ người ta coi người ta đáp ứng được không, tức là mình trông chờ một cái kết quả nào đó, trong khi đó mình không thấy được rằng ngay khi mình làm là đã có kết quả rồi, là kết quả rồi, tức là những cái hạnh phúc mà mình nếm trải được, tức là những cái sự thành đạt, những cái sự kết quả tốt đẹp nó mang lại cho người khác, cái đó đã là kết quả rồi. Mình biết đủ, tức là mình dừng lại ở cái hài lòng ở kết quả này, thì mình không mong chờ cái kết quả nào khác, tức là mong chờ người ta phải cảm ơn mình, mong chờ người ta phải đối xử với mình một cách tương xứng nào đó, khỏi mong chờ kết quả đó, mà ngay đây mình có kết quả rồi, tức là kết quả mình an lạc trong việc làm của mình, hạnh phúc trong việc làm của mình, và hạnh phúc trong cái kết quả mà người khác đã có được. Thấy người ta khi mà nghe quý Phật tử hay những người khác là những cái người mà tiếp nhận được lời dạy Đức Phật mà người ta thấy nó có lợi ích an lạc, thì mình thấy cái đó là kết quả rồi đó. Mình không có chờ một kết quả là người ta phải có cái đền tạ, người ta tri ân, người ta trọng vọng mình, họ không chờ tới đó, mà ngay đây mình đã thấy kết quả rồi, mình hài lòng, mình biết đủ với kết quả này. Mà cái điều quan trọng nhất tức là sao, mình đã được thấm nhuần nhờ cái hậu đó đó, mình thấm nhuần thêm cái lời dạy Đức Phật. Sau này tôi có kinh nghiệm thêm, quý Phật tử đừng nghĩ rằng pháp đàm có lợi ích cho quý Phật tử nha, pháp đàm có lợi ích cho tôi rất nhiều, Tại vì quý vị tự đặt vấn đề này cái nọ, tôi suy tư rồi tôi đáp ứng rồi mình bàn luận nhau, nhờ đó mà những cái kiến thức về giáo lý sâu hơn.
Sâu hơn.
Cho nên pháp đàn không phải quý vị tự học đâu, tôi học được rất nhiều. Cảm ơn.
Đó là phước đức đó vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng công. Ở đây người ta nhớ cái gì? Tức là khi làm một cái điều gì đó, làm cái công quả nào trong đạo tràng đó, nên